Đây là chương trình podcast của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington, thứ hai ngày 25 tháng 12 năm 2023. Việt Nam vừa nhất trí gia nhập cộng đồng chia sẻ tương lai với Trung Quốc khi Chủ tịch Tập Cận Bình thăm Hà Nội trong tháng này. Theo nhận định của các nhà quan sát, những ngôn từ của ông Tập về cộng đồng này toàn là những lời hay ý đẹp, nhưng quan hệ giữa hai nước trên thực tế lại khác hẳn.
Nhân dân rất thắc mắc là tại sao Trung Quốc nó ép chúng ta như thế trong từng đấy năm như thế mà vẫn lúc nào cũng đạt ngôn và quan điểm rất là hay ho.
Trong chuyến thăm Hà Nội, ông Tập được ông Trọng mời thưởng thức các loại trà ngon của Việt Nam. Nghệ nhân Nguyễn Cao Sơn, người được chọn giới thiệu các loại trà cho nhà lãnh đạo Trung Quốc, cho biết ông rất tự hào.
Chủ tịch Trung Quốc rất là khen trà Việt Nam có hương vị đặc hòa sắc như là có một cái rất riêng mà mỗi quốc gia nó đều có những đặc trưng như vậy.
Trong khi đó, các bức ảnh ghi lại buổi tiệc trà giữa ông Tập và ông Trọng được trang trí bằng những cây tre uốn lượn đã dẫn đến những lời bình luận trái chiều nhau trong công chúng Việt Nam.
Họ không hiểu bản lễ tân của Đảng Cộng sản Việt Nam muốn đưa ra thông điệp gì từ những cây tre cong queo, ngoằn ngoèo, dị dạng, lươn lẹo như vậy.
Đó là những nội dung mà chúng tôi sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn chờ nghe.
Những ngôn từ của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về cộng đồng chia sẻ tương lai mà Hà Nội vừa đồng ý gia nhập với Bắc Kinh toàn là những lời hay ý đẹp, nhưng quan hệ giữa hai nước trên thực tế lại khác hẳn, các nhà quan sát nhận định với VOA. Cộng đồng chia sẻ tương lai là sáng kiến ngoại giao mang dấu ấn cá nhân của ông Tập để thực hiện tầm nhìn của Trung Quốc về trật tự thế giới xoay quanh Trung Quốc. Nó đã được chỉnh sửa lại từ cộng đồng chung vận mệnh để giới lãnh đạo và công chúng Việt Nam dễ tiếp nhận. Ông Tập Cận Bình khi sang Hà Nội hôm 12 tháng 12 đã đem theo những hứa hẹn về mở rộng giao thương, xây dựng các tuyến đường sắt xuyên biên giới kết nối hai nước và thiết lập đường dây nóng về đánh bắt cá trên Biển Đông trong một loạt các văn kiện hợp tác được ký kết giữa hai nước, truyền thông trong nước đưa tin. Một ngày trước chuyến thăm, để tranh thủ dư luận Việt Nam, ông Tập đã gửi đăng một bài báo trên tờ Nhân dân, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Việt Nam để quảng bá cho ý tưởng cộng đồng chia sẻ tương lai của ông. Theo ông Tập thì trong mô hình này, Trung Quốc sẽ luôn phấn đấu để mang lại lợi ích và cơ hội phát triển cho các nước, trong đó có Việt Nam, và sẽ gắn kết sự phát triển của mình với sự phát triển của các nước láng giềng để mỗi bên đều có cuộc sống tươi đẹp. Các nước láng giềng không thể tách rời nhau, giúp đỡ láng giềng chính là giúp đỡ bản thân. Người thân mong người thân tốt, láng giềng mong láng giềng tốt. Ông Tập viết trên tờ Nhân dân và nói rằng ông đến Việt Nam mà có cảm giác vô cùng thân thiết, giống như đến thăm họ hàng, láng giềng. Ông khẳng định Việt Nam và Trung Quốc là hai nước gắn bó chặt chẽ với nhau, với sơn thủy tương liên, lý tưởng tương thông, văn hóa tương đồng, vận mệnh tương quan. Ông cho rằng cho dù tình hình thế giới có diễn biến thế nào đi nữa, thì hai nước Trung Quốc và Việt Nam vẫn luôn sát cánh bên nhau trong bốn cùng, cùng nỗ lực gìn giữ hòa bình an ninh, cùng mong muốn hợp tác phát triển, cùng tạo dựng phồn vinh giàu mạnh và cùng xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai nhân loại. Tuy nhiên, cộng đồng chia sẻ tương lai này phải bắt đầu từ châu Á, với tương lai của châu Á nằm trong tay người dân châu Á chúng ta, ông Tập nhấn mạnh. Ông Tập sau đó cũng cảnh báo Việt Nam đừng để bên ngoài gây rối trong khu vực, nhưng không nêu đích danh nước nào. Từ đó, ông đề xuất Việt Nam cùng thực hiện bốn kiên trì tin cậy lẫn nhau, kiên trì hài hòa lợi ích, kiên trì hữu nghị thân thiết và kiên trì đối xử chân thành. Chia sẻ với VOA từ thủ đô Washington DC, giáo sư Zachary Abuja, nhà nghiên cứu chính trị Việt Nam thuộc Đại học Chiến tranh Quốc gia, cho rằng cộng đồng chia sẻ tương lai có phạm vi rất rộng với các nguyên tắc rất mơ hồ nhằm thực hiện quan điểm về trật tự thế giới lấy Trung Quốc làm trung tâm. Hà Nội cần phải hết sức cảnh giác trong việc ủng hộ cộng đồng này hay những đề xuất khác về trật tự thế giới với ngôn từ mơ hồ một cách cố ý, ông nói. Việt Nam sẽ được lợi nhiều hơn nếu họ ủng hộ mạnh mẽ trật tự thế giới dựa trên luật pháp và những chuẩn mực cư xử được chấp nhận. Bắc Kinh lâu nay vẫn bất chấp luật pháp quốc tế để tuyên bố chủ quyền với hầu hết Biển Đông. Viện cớ quyền lịch sử của họ, mặc dù đòi hỏi chủ quyền này, đã bị Tòa trọng tài thường trực bác bỏ hồi năm 2016 vì không có cơ sở pháp lý. Cộng đồng chia sẻ tương lai hoàn toàn là vô nghĩa trên vấn đề Biển Đông. yêu sắc chủ quyền thái quá của Trung Quốc xâm phạm chủ quyền của Việt Nam và các nước khác, và Trung Quốc đang tìm cách làm cho những nước này mất đi chỗ mà họ có thể trông cậy để bảo vệ quyền lợi của mình, ông lưu ý. Theo lời vị giáo sư này thì mặc dù Bắc Kinh rất bực bội với việc Hà Nội mới đây đã nâng cấp quan hệ với Mỹ và các đồng minh của Mỹ như Hàn, Nhật và sắp tới là Úc lên thành đối tác chiến lược toàn diện, nhưng ý đồ của Bắc Kinh muốn đẩy Mỹ ra khỏi khu vực Tây Thái Bình Dương để họ dễ bề thao túng sẽ phản tác dụng. Không có nước nào muốn đẩy Mỹ ra khỏi khu vực vì sẽ không có giao thương, đầu tư hay đảm bảo an ninh từ Mỹ, ông phân tích. Từ Hà Nội, ông Nguyễn Hữu Vinh, nhà quan sát chính trị thường được biết đến như là blogger Ba Sàm, nói bản thân ông và nhiều người dân khác không ủng hộ việc Việt Nam gia nhập cộng đồng chia sẻ tương lai với Trung Quốc. Tôi tin chắc sẽ không có gì tiến triển trên vấn đề Biển Đông, ông nói. Ông Vinh cảnh báo phía Trung Quốc toàn đưa ra những lời lẽ hoa mỹ, khoa trương để dụ khỉ Việt Nam, nhưng lời nói của họ không đi đôi với việc làm. Ông dẫn ra những hành vi gây hấn của Trung Quốc với Việt Nam trên Biển Đông suốt từ 1/4 thế kỷ, trong đó có các cáp thăm dò của tàu Bình Minh đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, quân sự hóa Biển Đông, gây khó khăn, bắt bớ, xua đuổi, đánh đập ngư dân Việt Nam trên biển, và mới đây nhất thêm một đoạn nữa vào đường chính đoạn vốn dùng để tuyên bố chủ quyền với Biển Đông. Ngay cả tuyến đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông vốn dùng vốn và nhà thầu Trung Quốc mà ông Tập ca ngợi trong bài viết trên báo Nhân dân như là một biểu tượng cho sự hợp tác Trung Việt, blogger Nguyễn Hữu Vinh chỉ trích việc nó bị đội vốn lên nhiều lần và bị chậm tiến độ.
Là nhân dân rất thắc mắc, là tại sao Trung Quốc họ ép chúng ta như thế trong từng đấy năm như thế mà vẫn lúc nào cũng ngôn ngữ đại ngôn và hoa mỹ rất là hay ho.
Theo lời ông thì Việt Nam không nên tin vào thiện chí của Trung Quốc khi thiết lập đường dây nóng xử lý các sự cố về ngư dân trên biển. Ông cho rằng nó sẽ không giải quyết được gì hết, mà chỉ là xoa dịu dư luận. Chính hai đảng đã có đường dây nóng mấy chục năm qua mà có giải quyết gì được đâu. Về hai tuyến đường sắt xuyên biên giới từ Hà Khẩu, Vân Nam và Nam Ninh, Quảng Tây đi sang Việt Nam mà Trung Quốc hứa sẽ viện trợ xây dựng, ông Vinh bày tỏ nghi ngờ nó phục vụ lợi ích của Việt Nam. Các tỉnh miền Bắc Việt Nam chủ yếu vận chuyển khoáng sản sang Trung Quốc, trong khi các tỉnh nội địa Trung Quốc như Vân Nam, Quảng Tây có thể tận dụng tuyến đường sắt này để đi ra biển ở cảng Hải Phòng, ông phân tích. Về lời hứa hẹn của Trung Quốc sẽ mở cửa hơn nữa thị trường cho hàng hóa Việt Nam, nhất là hàng nông sản, ông Vinh chỉ ra việc sau khi Tổng thống Joe Biden đến Việt Nam, Bắc Kinh đã tìm cách làm khó dễ và ngưng nhập tôm hùm Việt Nam.
Họ có ngàn cách bằng kỹ thuật để họ kiếm chuyện khi mà không có ý đồ tốt với nhau.
Do đó, ông cho rằng người dân hiện giờ rất cảnh giác với Trung Quốc và chính quyền cũng phải dè chừng phản ứng của người dân trong quan hệ với Bắc Kinh.
Và họ càng soi xét những cái hành động, những cái giao thiệp rồi đối quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam với Đảng Cộng sản Trung Quốc và chính quyền của hai nước, họ càng để ý.
Ông cho biết và dẫn ra sự phẫn nộ của người dân khi họ xuống đường phản đối luật đặc khu hồi năm 2018. Blogger này cũng bày tỏ quan ngại trong thỏa thuận về cộng đồng chia sẻ tương lai này có những điều khoản nào đó sẽ ràng buộc Việt Nam mà chính quyền không muốn cho người dân biết.
Người ta sẽ nhìn vào, người ta nhìn vào cái vụ này, người ta sẽ thấy rằng là có những cái gì đó mà Việt Nam rất khó và bị kéo ngược trở lại trong cái gọi là hướng tới để tìm một cái cân bằng.
Giáo sư Abuja lưu ý rằng nền kinh tế Việt Nam và Trung Quốc có sự phụ thuộc lớn vào nhau và miền Bắc Việt Nam là một phần trong chuỗi cung của các tỉnh miền Nam Trung Quốc. Việt Nam rõ ràng đang lo ngại về việc nền kinh tế và xuất khẩu của Trung Quốc đang chậm lại, có tác động như thế nào đối với Việt Nam, ông nói, và chỉ ra Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất và là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ tư của Việt Nam. Do đó, ông cho rằng cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa về mặt kinh tế. Ông Tập đang muốn tăng cường kết nối hai nước thông qua các tuyến đường sắt. Trung Quốc cũng muốn đầu tư nhiều hơn vào ngành khai thác đất hiếm của Việt Nam, mà tôi coi là nguy hiểm vì Trung Quốc đã chiếm thế gần như độc quyền về chế xuất đất hiếm, ông Abuja nói.
Nghệ nhân Nguyễn Cao Sơn, người được chọn giới thiệu các loại trà trong tiệc trà mời Chủ tịch Tập Cận Bình, cho biết rằng ông rất là tự hào khi nhà lãnh đạo Trung Quốc khen trà Việt Nam. Sau cuộc hội đàm hôm 12 tháng 2 dẫn đến tuyên bố chung về nhiều vấn đề, trong đó có việc nhất trí xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã mời Tổng Bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự tiệc trà tại văn phòng Trung ương Đảng. Nghệ nhân Nguyễn Cao Sơn cho VOA tiếng Việt biết rằng ba loại trà được lựa chọn cho tiệc trà mời lãnh đạo Trung Quốc đã từng nhận được các giải thưởng đặc biệt tại các cuộc thi quốc tế. Theo ông Sơn, ba loại trà này được lựa chọn từ các vùng núi của Việt Nam như Hà Giang và Sơn La, cho thấy sự giao hòa giữa trời và đất. Ông cho biết thêm.
Cũng rất là may mắn là Việt Nam và Trung Quốc là hai quốc gia núi lên núi sông lên sông, đã có chung rất nhiều cái gu về ẩm thực, cũng như là có rất nhiều cái mối tương đồng về cái quan hệ mật thiết. Cho nên là cái việc mà uống trà tại Việt Nam hay Trung Quốc cũng chỉ là cái câu chuyện thay đổi cái địa điểm uống trà mà thôi. Quan trọng là uống với ai, và chúng tôi đã làm được điều đó.
Với thông điệp Việt Nam là một quốc gia luôn luôn hòa nhập chứ không hòa tan, và luôn luôn xem trọng những người bạn, ông Sơn nói tiếp rằng trà chỉ là phương tiện và uống với ai mới là điều quan trọng. Ông cho biết hai lãnh đạo cấp cao nhất của Việt Nam và Trung Quốc đã uống một tuần trà rất là ý nghĩa trong không gian thắm tình hữu nghị. Nghệ nhân này nói với VOA tiếng Việt về phản hồi của ông Tập.
Chủ tịch Trung Quốc rất là khen trà Việt Nam có hương vị đặc sắc, như là có một cái rất riêng mà mỗi quốc gia nó đều có những cái đặc trưng như vậy.
Theo báo chí trong nước, tại sự kiện này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tặng tranh lưu niệm cho Tổng Bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình với hình ảnh hai nhà lãnh đạo thưởng trà tại Bắc Kinh hồi tháng 10 năm 2022 khi ông Trọng thăm chính thức Trung Quốc. Ông Tập hôm 13 tháng 12 đã rời Việt Nam, kết thúc chuyến thăm kéo dài 2 ngày với các cuộc gặp gỡ bốn quan chức cấp cao nhất của Việt Nam, thường được gọi là tứ trụ. Ngoài việc nhất trí xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược, nỗ lực vì hạnh phúc của nhân dân hai nước, vì sự nghiệp hòa bình và tiến bộ của nhân loại, tuyên bố chung của hai nước trong chuyến đi của ông Tập lần này còn nhấn mạnh cần kiểm soát tốt hơn và tích cực giải quyết bất đồng trên biển, duy trì hòa bình ổn định ở Biển Đông và khu vực. Hai bên nhất trí cho rằng phát triển quan hệ giữa các nước cần tuân theo Hiến chương Liên Hợp Quốc, luật pháp quốc tế và chuẩn mực cơ bản của quan hệ quốc tế, kiên trì tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng cùng có lợi, hợp tác cùng thắng, tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau, kiên trì giải quyết bất đồng thông qua biện pháp hòa bình. Tuyên bố chung của đoạn viết.
Các bức ảnh ghi lại buổi tiệc trà giữa hai nhà lãnh đạo hàng đầu của Việt Nam và Trung Quốc được trang trí bằng những cây chè uốn lượn, dẫn đến nhiều lời bình luận trái chiều nhau trong công chúng Việt Nam, theo quan sát của VOA. Tiệc trà giữa chủ nhà là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và quốc khách là Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình diễn ra hồi chiều ngày 12 tháng 12 ở Hà Nội. Cơ quan báo chí chính thống của Việt Nam đưa tin kèm nhiều hình ảnh. Tin cho hay là hai nhà lãnh đạo thưởng thức ba sản phẩm trà thượng hạng của Việt Nam được lựa chọn từ các vùng trà nổi tiếng của đất nước, bao gồm Hà Giang, Yên Bái, Sơn La, Lai Châu và Thái Nguyên. Các báo Việt Nam viết rằng trong các cuộc gặp từ trước đến nay giữa lãnh đạo hai đảng, hai nhà nước Việt Nam và Trung Quốc thường có tiệc trà bên cạnh các buổi họp chính thức, vì việc thưởng trà là một nghi thức lễ tân rất đặc biệt, thể hiện sự gần gũi thân tình giữa lãnh đạo hai nước. Cả ở Việt Nam lẫn Trung Quốc, việc mời nhau uống trà đều thể hiện sự trân trọng, lòng hiếu khách và cũng là dịp đàm đạo với nhau chân thành thẳng thắn, báo chí Việt Nam giải thích. Một số bức ảnh trong các bản tin cho thấy là hai ông Trọng và Tập ngồi thưởng trà với những cây chè uốn lượn được bày cả trước mặt lẫn sau lưng, hai bên là quốc kỳ và cờ đảng của mỗi nước. Kể từ tối 12 tháng 12 sang đến ngày 13 tháng 12, nhiều người và một số hội nhóm trên mạng xã hội đưa ra quan sát chung rằng những cây chè đó hàm ý nói đến ngoại giao cây chè của Việt Nam, là tên được Tổng Bí thư Trọng đặt cho chiến lược đối ngoại, chú trọng vào phát triển quan hệ cân bằng với các cường quốc và đa dạng hóa các mối quan hệ với các nước khác nói chung. Ngoại trừ điểm chung đó, trong dư luận có một lượng lớn những lời nhận xét bình luận đa chiều, thậm chí đối lập nhau về hình thù của những cây chè. Một số người, trong đó có nhà báo tự do, cựu đạo diễn truyền hình Song Chi, nhà báo kỳ cựu Huỳnh Ngọc Chênh, v.v., nói trên trang cá nhân rằng họ không hiểu ban lễ tân của Đảng Cộng sản Việt Nam muốn đưa ra thông điệp gì từ những cây tre cong queo, ngoằn ngoèo, dị dạng, lươn lẹo như vậy. Trong khi quan niệm lâu nay trong dân gian Việt Nam là những cây thuộc họ tre trúc, tượng trưng cho người quân tử, tâm địa ngay thẳng. Bà Song Chi nhấn mạnh rằng bà chả thấy đẹp và đặt câu hỏi sao không trưng ra hai cây tre thẳng dáng đẹp. Nhà văn Nguyễn Đình Bôn có quan điểm tương đồng khi ông viết trên trang nhà của mình: tre có nhiều loại tre, phải chi thay cây trúc cong queo kia là các bụi tre đằng ngà và tầm vông thì hay biết mấy. Tre đằng ngà và tầm vông thường được nhắc đến trong sách vở Việt Nam như là những loại vũ khí hay ý chí chống giặc ngoại xâm ở trong quá khứ. Nhà nghiên cứu Trương Nhân Tuấn viết trên trang riêng của ông rằng cả ở Việt Nam lẫn Trung Quốc, cây tre biểu tượng cho người quân tư. Cây tre quân tư là cây tre thẳng, người ta tin tưởng bậc quân tư vì sự chính trực, không cong vẹo ngả nghiêng, ông Tuấn diễn giải. Đánh giá về cây tre tại tịch trà của hai lãnh đạo Việt Trung, ông Tuấn viết rằng nó ngoằn ngoèo, không ra hình dáng phải có của một cây tre quân tư. Nếu cây tre này thể hiện Việt Nam thì Việt Nam là đối tác không thể tin cậy được, ông suy luận và chốt lại ý kiến của mình bằng lời bình luận rằng theo tôi, dân Hoa sẽ đánh giá thấp trình của phía Việt Nam về vụ này. Những người trong giới chơi cây thế, cây cảnh bonsai dẫn ra thành ngữ trúc dẫu cháy đốt ngay vẫn thẳng, với ý nghĩa là một người ngay thẳng cho dù gặp nhiều khó khăn gian khổ vẫn giữ được và cần phải giữ vững vẻ đẹp của chính mình. Và họ bày tỏ thất vọng khi bộ phận lễ tân của Đảng Cộng sản Việt Nam sử dụng cây bonsai uốn éo. Họ cũng lưu ý rằng trong giới chơi bonsai, ít người uốn tre trúc cong queo vì không đẹp và không hợp phong thủy. Một số người đăng ảnh chụp rừng tre thân thẳng và so sánh với ảnh cây tre uốn lượn trong tịch trà giữa hai ông Trọng Tập, rồi nói một cách ẩn dụ rằng một bên là cây tre trong thiên nhiên, còn một bên là cây tre được bón bằng phân của phương Bắc. Nhà nghiên cứu sử khảo cổ văn hóa Trần Đức Anh Sơn cho rằng có ba ý từ những cây tre tại tịch trà của hai lãnh đạo Việt Trung. Thứ nhất là hàm ý biểu tượng của chính sách ngoại giao cây tre của Việt Nam. Thứ hai là ý Việt Nam có thánh gióng từng nhổ tre đánh giặc Ân tan tác, khách đến thăm nhà nên biết chuyện này. Thứ ba là lưu ý rằng tre là thức ăn của gấu trúc, cần cẩn thận lưu ý kẻo nó ăn mất. Gấu trúc được xem là quốc bảo và biểu tượng văn hóa của Trung Quốc theo truyền thông tại nước này. Ở chiều ngược lại, theo quan sát của VOA, có những người khác và các trang được xem là ủng hộ chính quyền Việt Nam như Yêu Dân Tộc Việt Nam, Tôi Yêu Công an Nhân dân Việt Nam, Xây Dựng Đảng, Thông tin Chống Phản Động, v.v. lập luận rằng cây tre tại tịch trà của hai ông Trọng Tập chung một gốc và uốn lượn sang hai bên, ngụ ý rằng hai quốc gia tương đồng về gốc rễ văn hóa và hiện tại là hai nước độc lập cân bằng. Bên cạnh đó, hình ảnh cây tre uốn khúc cũng hàm ý về việc hai nước có núi liền núi, sông liền sông và được tán lá che chở cho hai nước, mang thông điệp hòa bình. Họ cũng lý giải rằng hình ảnh tre uốn lượn thể hiện một Việt Nam mềm mại, khôn khéo, linh hoạt, biết tùy cơ ứng biến, kiên quyết bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc. Những người và các hội nhóm được xem là ủng hộ chính quyền bày tỏ tự hào cả về nền ngoại giao cây tre của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lẫn về phong thái tự tin của ông khi tiếp chủ tịch của Trung Quốc. VOA cố gắng liên lạc với Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam sau giờ hành chính tại đất nước này để tìm hiểu thêm nhưng không có hồi đáp.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Hãy theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. This program has come to you from the Voice of America, Washington.